Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần Kinh Lăng Nghiêm. Thì hôm nay cái phần này rất là quan trọng trong cái người tu thiền, nhất là thiền tâm hoặc là thiền đốn ngộ. Thì trước khi mà đi vào cái phần trong cái phần chánh văn á, thì quý vị biết rồi là ngày xưa Sư Ông Trúc Lâm có dạy là cái thời Sư Ông còn tu tập á, có xem văn Kinh Lăng Nghiêm gọi là thất xứ chân tâm, tức là bảy lần rạng tâm á, rồi Sư Ông khóc. Và tất cả các vị tổ hôm trước chúng tôi nêu lên á, thì ngày hôm nay á, khi mà chúng tôi đập qua đến cái phần này mình mới giật mình. Bởi vì sao? Bởi vì nếu cái Kinh Lăng Nghiêm này á, nó giống như một cái kiếm. Nếu mà chúng ta tu cái hàng Thanh Văn hoặc là cái hàng Duyên Giác, chúng ta khó chấp nhận. Hoặc là chúng ta tu mà có cái đường tể thì chúng ta cũng khó có chấp nhận. Bởi vì Đức Phật gạn Tôn giả A Nan nêu ra tâm nào Đức Phật cũng gạn hết. Bởi vì Đức Phật nhằm mục đích đưa Tôn giả A Nan á và chúng sanh đời sau nếu có tu tập á nhận ra cái chân tâm thường trụ. Mà cái này á, Đức Phật không phải là nói suông, không phải là cái suy tưởng, không phải là cái tưởng tượng, mà Đức Phật là tâm chứng. Tâm của Ngài chứng vào cái con đường đó, cái Ngài thấy được. Giống như cái ông trưởng giả mà ông giàu có, ông không muốn cho cái người con mình một món đồ nó xấu, mà phải cho một món đồ tốt. Giống như trong Kinh Pháp Hoa, ba xe, phải không? Xe dê, xe nai, xe châu trắng. Cuối cùng ông trưởng giả cho đứa con là xe châu trắng, là cái cổ xe lớn. Tại sao tôi mới dám nói như thế này? Đến giai đoạn này Tôn giả A Nan nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà cái tâm bên trong không phải, tâm bên ngoài không phải, thì như vậy là tâm nó nằm chặn giữa. Ví như con mắt thấy sắc khởi niệm, đó là tâm. Phật bác đặt đến đoạn này mới giật mình nè, mới giật mình là cái trí thông minh của Tôn giả Nan mà nếu không gặp Đức Phật ra đời á, thì bản thân mình tu cũng lầm luôn. Cuối cùng Đức Tôn giả này nói sao? Khi mắt con thấy sắc, con không sanh tâm, không dính mắt là tâm. Hay nói, thường thường mình tu là mình làm gì? Căng đối trần không dính mắt, đúng vậy không? Phật bác luôn. Đến đây mình mới giật mình. Phần này là phần của thiền tâm nè. Phần này không có nằm trong giáo tông nữa, giáo tông có mạch. Phần mà căng đối với trần mà không dính mắt, giáo tông không có phần. Cho nên tại sao mà trong kinh chánh pháp diệt tận, khi chánh pháp mà không còn có mặt trong cuộc đời này nữa, Kinh Lăng Nghiêm mất trước, đúng. Người ta sợ Kinh Lăng Nghiêm mình lắm, phải không? Tại sao? không dính mắc là đến cái chỗ vâm ngã rồi, bác luôn, phải không? Phần này là phần chúng ta phải tu tập nè, chứ không có nói suông. Bây giờ chúng ta học qua cái phần này, cho nên tôi nói là tại sao mà sư ông Trúc Lâm nói là cảm được cái chỗ này là khóc, có lý do, phải không? Giờ chúng ta học qua cái đoạn thứ 7, chấp tâm ở chặng giữa, chi 1, chấp tâm ở chặng giữa. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Phật cùng với Ngài, Văn Thù và các vị Pháp Vương Tử, vân vân. Khi bàn về nghĩa Phật tướng, Thế Tôn cũng nói, tâm chẳng phải ở trong, cũng không phải ở ngoài. Thì không ở trong, không ở ngoài là Ngài gì? Ngài bắt cái đoạn đó liền, chắc rằng ở chặng giữa. Để chúng ta học qua cái phần thứ nhất này. Như vậy, chẳng phải ở trong, ắt là trong á, không có thấy tâm. Cái phần đó là phần thứ nhất. Thứ hai, chẳng phải ở ngoài, ắt ngồi chẳng thấy pháp. Là quý vị biết Đức Phật muốn chỉ chỗ nào không? Chỉ cái chỗ thật tướng. Một phen soi lại thôi, nhận ra cái chỗ thật tướng. Hoặc nói khác hơn là một phen mắt mình hết nhậm thì qua đốm giữa không tự tan biến. Đây là Phật nói nè, tâm chẳng ở trong, không phải ở ngồi, để cho một phen mình nhận ra cái chỗ thật tướng. Nhưng mà Tôn giả A Nan đại diện cho mình thấy rằng thấy không ở trong, thấy ở ngoài, nghi rằng chắc ở chặng giữa. Quý vị thấy không? Mà ở đây Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đưa cho Tôn giả A Nan và đại chúng nhận ra cái chỗ thật tướng. Đó. Như vậy tâm không ở trong, không ở ngoài là gì? Đó, cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể là câu chuyện Phạm Chí Hắc Thị Tu chứng ngũ thông. Ông thường giảng pháp cho ông Trời Đế Thích nghe. Một hôm Trời Đế Thích ông khóc, thì Phạm Chí Hắc Thị Tu hỏi là tại sao mà Ngài khóc. Nói là Ngài giảng pháp rất là hay, nhưng mà còn 7 ngày nữa mất. Phạm Chí Hắc Thị Tu sợ quá, hỏi là trên đời này có ai mà chỉ ra con đường bất tử không? Thì ông Trời Đế Thích ông nói là ở núi Kỳ Xà Vật hiện bây giờ có Đức Phật Thế Tôn chỉ dạy và khai thị pháp đó. Ông nghe nói như thế thì trên đường đi đến, ông gặp cái cây ngô đồng á, không? Ông hái một trái, ông kẹp nách trái. Thứ hai, ông kẹp nách phải, rồi ông phi hành đến gặp Phật. Khi mà gặp Phật đến, Phật kêu sao? Buông. Cái ông buông xuống. Phật kêu buông. Ông buông xuống nữa. Phật kêu buông. Bạch Đức Thế Tôn, lần thứ nhất Ngài kêu con buông, là con buông trái bên trái. Lần thứ hai kêu con buông cái bên phải. Bây giờ lần thứ ba Thế Tôn kêu con buông, buông cái gì? Phật nói ta nói ông là buông sáu căn, buông sáu trần, buông sáu thức. Ngay trong giờ phút đó ông tỏ ngộ. Đó. Thì như vậy quý vị thấy sao? Ở đây nói là không ở trong, không ở ngoài là cái gì? Tức là một phen mình phải soi lại bên trong. Đó. Theo con suy nghĩ, ở trong không thấy hoặc bên trong, còn ở ngoài thân tâm chẳng biết nhau, vì tâm không biết trong nên nghĩ ở trong không thành lập được rồi đó. Vì thân tâm biết nhau nên nghĩ ở ngoài cũng chẳng phải. Nay vì thân tâm biết nhau và lại không thấy được bên trong, nên tâm con chắc chắn rằng ở chặng giữa. Quý vị thấy không? Bây giờ có những đoạn tôi tóm lại cho quý vị dễ hiểu. Tức là cái phần chi 2, gạn cùng chẳng phải chặng giữa. Phật bảo ông nói tâm ở chặng giữa ấy nhất định không lẫn lộn, chẳng phải không chỗ nơi. Nay ông hãy xét cho kỹ cái chặng giữa ở chỗ nào. Ở đây là quý vị thấy là cái tinh thần của thiền đốn ngộ nằm ở trong chỗ này. Phật làm gì? Cho nên các thiền sư hay nói gì? Ông đem ra đây ta an chưa? Nè, Phật nói nè, ông xét kỹ cái chặn giữa chỗ nào, nhằm đánh thức cái tri thức của Tôn giả A Nan, giống như mà ngài thần quan đến tổ Bồ Đề Ma, tâm con bất an, đem ra, đem ta an chưa? Chỗ này Phật cũng vậy, gặn hỏi là ông xét thật kỹ cái chặn giữa chỗ nào, nếu mà Tôn giả A Nan mà giật mình quay lại là xong. Nhưng mà tôi nói rồi, Tôn giả A Nan là đại diện cho mình. Đúng không? Nếu mà ngay trong giờ phút này thần quan có mặt là ngài quay lại liền. Ông bây giờ ông nói cái chặn giữa nè, như vậy cái chặn giữa chỗ nào? Ở chỗ này quý vị thấy thiền đốn ngộ nằm chỗ này đó, phải không? Như vậy thiền đốn ngộ và kinh năm cái hai, quý vị phải nhớ điều đó. Là tại cảnh hay tại thân, nếu ở nơi thân là ở một bên thì không phải là giữa, nếu là giữa thân thì đồng như ở trong. Là tức là Phật đưa ra những cái ví dụ, phải không? Thì bắt đầu bây giờ Phật mới nêu lên nè, nêu lên là giống như là đứng ở phương đông trông qua thì cây nêu thành ở phương tây, đứng ở phương nam nhìn qua thì cây nêu thành ở phương bắc. Vậy cái nêu ra đã thành lẫn lộn thì tâm của ông cũng thành rối luôn. Thì lúc này anh An mới nói là không phải, con phải nói như Thế Tôn. Ý con là gì? Con nói chỗ chặn giữa đó không phải như hai cái thấy ấy. Như lời Phật nói, con mắt đối với sắc trần làm duyên, sanh ra nhãn thức. Con mắt có phân biệt, sắc trần thì vô chi, cái thức sanh ra trong khoảng giữa chính là tâm của con. Đó, thấy không? Đây là tâm của Tôn giả Năng Chỉ. Giờ mình có duyên may mắn lắm mà cái tu có pháp này, quý vị nghiệm cho kỹ đi, rồi tu rồi. Cho nên là ngày xưa tôi đã từng bệnh quá, tôi phát nguyện là nếu mà cái thân tôi mà độ địa ngục á, chết lên cũng gặp pháp này tu. Tu pháp này chừng nào thành Phật thôi, ngàn đời ngàn kiếp luôn. Thì bây giờ mình mới đọc kỹ qua bộ Kinh Lăng Nghiêm, có cái tu tập này mới thấy cái lời phát nguyện mình nó đúng chứ nó không sai. Dầu cho xuống địa ngục, hết kiếp địa ngục lên tu tiếp. Dầu mà tôi tạo cái nghiệp mà rớt trong cái lò súc sanh, hết cái nghiệp súc sanh lên tu tiếp. Dầu cho tôi mà tạo cái nghiệp mà rớt xuống ngạ quỷ, hết cái nghiệp ngạ quỷ. Bởi vì địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó có thời hạn cho nó vĩnh viễn, học đoạn sau mới thấy. Cho nên lỡ mà rớt xuống ba đường khổ, phát nguyện lên cặp pháp này tu, bản thân tôi phát nguyện còn tùy quý vị, chứ tôi kêu quý vị cùng phát nguyện với tôi, phải không? Mà tôi tin chắc cái điều này, phải không? Bây giờ ngày xưa mình cũng như thế thôi, mắt mình thấy sắc trần, khởi cái niệm lên là đó là tâm của mình. Tôi tư duy, tôi tồn tại, kể cả những nhà tri thức lớn, đúng không? Mà cái này là gì? Cái này là thánh gì? Thánh trí, tự giác thánh trí trong Kinh Lăng Già. Đức Phật từ chứng nghiệm mà, chứng nghiệm vào con đường này, đúng không? À, như vậy và quý vị qua thấy cái đoạn này nè. Tôn giả Nan giống như mình, khi căn tức là mắt tiếp xúc với trần cảnh, sanh ra thức cho là tâm. Đó, bây giờ Phật mới bác luôn. Phật bảo tâm ông nếu ở khoảng giữa căn và trần, vậy tâm thể này gồm cả hai bên hay là chẳng gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì vật thể lẫn lộn, hoặc thì không biết, còn thể thì có cái biết. Hai thứ đối lập với nhau, chỗ nào gọi là chặn giữa? Không gồm cả hai bên cũng không được, vì không phải có biết, cũng không phải không có biết, thì lấy cái gì làm tướng chặn giữa? Thế nên phải biết, tâm ở chặn giữa là không có lý. Thôi bây giờ mình tóm kết cho nó dễ ha. Tức là căn và trần làm duyên, tiếp xúc với nhau, thức sanh ở giữa, để chỉ cho cái thức đó không có thực thể mà chấp, tức là lầm. Vì chấp cái này cho nên Đức Phật nói điện, từ vô thủy, ông và chúng sanh ở mãi trong chốn trần lao, nhiêu đó thôi, phải không? Cũng vì cái này mà nó xảy ra những cái cuộc chiến tranh lớn, những cái xích mích trong nội bộ cũng từ cái thằng thức này nè, gọi là thức tâm phân biệt. Nhìn một cái là mình chia chẻ, nhìn một cái mình phân biệt, chứ mình không có cái thấy gọi là nhất tinh minh, cái thấy rầm rạch, cái thấy sáng suốt ban đầu, giống như Kinh Lăng Già nói, đúng không? Mình không có thấy bằng cái thấy hiện lượng, mà mình thấy bằng cái thấy tỷ lượng. Cái thấy hiện lượng là cái thấy ban đầu, nó không có pha một cái gì hết đó, đó là hiện lượng. Mà cái thấy thứ hai là cái thấy tỷ lượng, tức là so sánh cái này đẹp, cái kia xấu, cái này phải, cái quấy, cái này nhìn cái người này tôi thấy là dễ thương, nhìn cái người kia thấy dễ ghét, nhìn người này thấy người đó có cái gì đối với mình, đó là tỷ lượng, là so sánh. Mà mình thấy cái chỗ so sánh đã đành đi, mình thấy cái thứ ba, nó gọi là phi tỷ lượng, nó không có thật, nó không có thật mà đưa về mình. Tối mình ngủ cũng yên, ngồi thiền cũng yên. Chính thằng này nè, mình không có được tự tại trong cuộc đời này, rong ruổi trên đường sanh tử, phải không? Không được tự tại, không được ung dung là cái thằng thức này nè, sống với thức không, mà thức thì sao? Giống như cái con tầm mà nó nhả tơ, gọi là càng nhả tơ, càng dính mắc, càng trói buộc. Đây, bây giờ tôn giả này nói nè, bây giờ Phật không chấp nhận con, phải không? Ở trong cũng chấp nhận, bên ngoài cũng chấp nhận con luôn, khoảng giữa cũng chấp nhận luôn. Thì bây giờ con biết rồi, không dính mắc là tâm con. Đây, cái đoạn thứ này rất là hay nè, đoạn thứ 8, chấp tất cả không dính mắc. Này, A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, xưa con thấy Phật cùng bốn vị đệ tử lớn của Phật là Ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, đồng chuyển bánh xe Pháp. Phật thường nói, tâm tánh hiểu biết phân biệt, không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng không phải ở chặng giữa, đều không chỗ ở. Tất cả không dính mắc, đó là tâm. Vậy cái không dính mắc của con có gọi là tâm chăng? Kỳ này tôn giả mình thấy nè, mới hay cái chỗ này. Tôn giả nói là cái này con phải nói. Cái mà tâm mà không dính mắc không phải con nói nha, mà chính Phật nói, thấy không? Bây giờ đưa qua Phật, mình thấy siêu chỗ này nè. Càng đọc kinh mình thấy càng hay. Bây giờ hôm bữa giờ con nói là đúng là của con á, ở trong, ở ngồi, ở chặng giữa gì là của con nói. Bây giờ con thấy nè, chính Đức Phật nói luôn, chính Phật nói nè. Phật nói bốn vị đệ tử lớn, thấy không, chuyển bánh xe Pháp. Phật đã từng dạy cho bốn vị đệ tử lớn là cái tâm nè, cái tâm hiểu biết phân biệt là không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở chặng giữa, không có chỗ nơi, nó không có xuất xứ, không có xứ sở. Mà cái mà không dính mắc là tâm. Đó, Phật nói á. Giờ con nói là, bây giờ con nói lại, vậy cái không dính mắc của con gọi là tâm chăng? Quý vị thấy hay chỗ này không? Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là sao? Vô tâm chưa phải là đạo. Vô tâm du cách nhất trùng quan. Vô tâm nó còn cách một cái lớp nữa, cái rào cản nữa, phải không? Đó. Như vậy mà cái phần này đại chúng thấy sao? Bây giờ mình dẫn chứng trong Kinh Kim Cang mình mới rõ điểm này. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã từng dạy, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Ngang đó là ngừng là thua đó. Ngang đó ngừng là không có được rồi. Mắt thấy sắc không sanh tâm, tức là không dính mắt, đúng không? Chẳng thấy sắc mà sanh tâm, chẳng thấy thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Cái chỗ ngộ của lục tổ là chỗ nào? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nên không chỗ trụ vẫn có thường biết. Nên là bữa mà tôi giảng, các ông ở tu ở Nam Tông, ông nói tôi là cái thường, cái chân tâm thường trụ là cái ngã, không có hiểu chỗ này. Cho nên cái này là cái kinh Lăng Nghiêm, là cái kính để mà chiếu cho cái hàng thanh văn viên giác. Ông chưa đến nơi đâu, thật luôn, ông đừng có tự hào, chưa đến nơi. rõ ràng. Không sanh tâm là vô ngã, phải không? Nhưng mà gì? Nhưng mà cái diệu dụng, cái diệu lực đi vào cuộc đời nó không có. Cho nên là ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm, là nên không chỗ trụ mà vẫn có cái thường biết. Ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm. Lục Tổ ngộ chỗ này, Vu Trần Thái Tông ngộ chỗ này, phải không? Đến cái chỗ mà tâm không dính mắc nhưng mà vẫn có cái rõ thường biết. Cho nên các ngài mới đi vào trong cuộc đời này làm nhiêu ích tất cả chúng sanh, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, ngay trong cái tứ nhiếp pháp, tự lợi cho bản thân mình. Không chủ sát sanh tâm là tự lợi bản thân mình, nên không chỗ trụ mà sanh tâm là nhiêu ích chúng sanh, vậy thôi. Như vậy ở đây quý vị thấy nè, không trụ chỗ nào hết mà vẫn có cái tâm sáng ngời, rõ suốt, không lầm lẫn. Thấy không? Cho nên ngài A Nan sao? Không trụ chỗ nào hết, ngài dừng ở đó. Dừng ở đó, chưa thấy được chỗ sanh tâm kia, cho nên kẹt ở chỗ này. Tức ngài cũng còn thấy có một cái không dính cái gì hết, là cái tâm không dính gì hết Phật bán. Hiểu không? Hiểu chỗ nào? Không? Nghĩa là thấy có một cái gì không dính mắt, tức là còn cái tâm không dính mắt Phật bán. Nhưng mà đặc biệt nhất là gì? Bây giờ quý vị hỏi nè. Tại sao mình phải thức 3 giờ phi? Tại sao mình phải thức phi dậy sớm, mình tu làm cái gì? Đồng với chúng sanh đi, đồng với chúng sanh vẫn ăn vẫn ngủ bình thường. Chứ đâu mà phải thức phi dậy sớm rồi sám hối rồi tụng kinh rồi làm tất cả các việc thiện pháp làm cái gì, tu tập làm cái gì? Nó có lợi ích gì? Đó. Bây giờ quý vị thấy nè. Thì trước khi mà đi qua cái phần này, tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm. Mình được cái túc duyên, đúng là được cái túc duyên. Túc duyên đời trước mình có gieo một cái nhân, cái duyên thù thắng. Cho nên tôi dùng cái từ mình việc mình ít một chút. Có nghĩa là việc mình ít là sao? Mình từ khước hết tất cả. Từ khước cha, mẹ, anh, chị, em, dòng tộc, quyến thuộc. Từ khước. Sẵn sàng mình dấn thân vào con đường này, đây là một cái môi trường để cho mình, dùng cái từ môi trường để cho mình thao luyện cái tâm của mình. Đây là một cái môi trường. Như vậy vào trong này không phải là mình ăn mình ngủ như thiên hạ nói, mà mình vào ở trong một cái, mình dùng cái từ là giống như một cái thao trường để mình đào luyện cái tâm. Như vậy một người luôn luôn chủ pháp mắt thấy sắc sanh tâm, tức là chủ pháp, thì khi mà quý vị mà hàng ngày quý vị cứ chủ pháp á, thì nó cũng có cái tâm, chứ không phải không. Hạn như mình gặp cái chuyện cái gì mình cũng phiền não, mình gặp cái chuyện gì mình cũng vui, mình gặp cái chuyện gì cũng buồn, là mình sanh tâm, quý vị hiểu không? Hạn như bây giờ mình gặp một cái đối phương cái mình sanh tâm, mình nói cái cô này hình như coi thường tôi, sanh tâm phiền não, thì như vậy quý vị cũng có cái tâm. Lâu ngày chày tháng cái tâm này nó cũng lớn rồi nha, nó lớn. Mà cái tâm này nó ra cái hình tướng, tâm nó tâm gì? Tâm vọng tưởng, tâm điên đảo, tâm thị phi, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm sang tham, tâm ngã mạn, tám sự đoàn tâm. Chủ pháp đây sẽ biết là con người mình nó biểu hiện lên không phải là người tu nữa. Từ con mắt, từ cái mũi, từ cái miệng, khuôn mặt mình nó biểu hiện lên là mình chủ pháp sanh tâm. Chủ pháp sanh tâm là nó có cái tâm này nè quý vị à, chứ không phải không đâu. Gặp một cái chuyện gì mình cũng buông được, xả xong, tu đi sẽ biết. Quý vị thấy á, quý vị khó chịu, quý vị bực tức, quý vị giống như là mình dùng cái từ là nhiều khi quý vị tự đấm vô ngực quý vị. Tại sao tôi như thế này, tôi như thế kia? Là do cái túc nghiệp quý vị, đời trước quý vị có tu rồi, nhưng mà quý vị ở trong chúng quý vị buông xả không xong, rớt không được. Cái này tôi nói hết cái tâm tôi rồi đó. Bây giờ nó vẫn liên lỉ, một đời nhanh lắm, nó liên lỉ qua đời khác. Nếu quý vị mà không xả đời, sao quý vị sẽ gặp tiếp tục nữa con đường này? Tin tôi đi, tiếp tục con đường này. Người ta thành Phật đâu mất đâu tiêu, mà quý vị vẫn là một chúng sanh tầm thường trong cái cõi ta bà này. Huynh đệ mình thành Phật hết, mình vẫn còn lên đên trong biển khổ. Đừng trách ai, trách lại mình. Pháp rõ ràng mà mình buông được, phải không? Pháp rõ ràng chỉ rõ như ban ngày luôn, chỉ như ban ngày luôn. À, cho nên á, ở trong chúng có những chuyện buồn, chuyện vui, chuyện khó, ráng cố gắng mình tháo gỡ, mượn pháp mình tu vậy thôi. Còn đụng cái gì mình cũng sanh tâm, nó sẽ có cái tâm này, tâm vọng tưởng, tâm điên đảo, tâm thị phi, tâm phải quấy hơn thua tập đố. Cái lạ một điều nữa nha, cái lực dụng nó không có. Mà khi lực dụng có mà lỡ nha, tôi nói thẳng điều luôn, lỡ nha, đây tôi không phải nói với quý vị, nói tôi à, nói sao mà quá lời. Lỡ tôi mà mất á, quý vị mà thương tôi đừng vô. Bây giờ vô là tôi bắt cái sống quý vị là chắc tôi rớt xuống dưới luôn, hiểu không? Quý vị mà nếu mà có cái tâm đó mà tôi mà mất á, đừng vô thắp hương chi. Nhiều khi tôi bắt được cái sống á, tôi phiền não cho tôi rớt xuống tội tôi. Nói vậy quý vị hiểu không? À, nói vậy tôi nói hết ruột gan á. Bây giờ quý vị, mình bỏ cha mẹ, bỏ hết rồi, bỏ hết quyến thuộc rồi mình vào đây, chỉ có một con đường này mình đi thôi. Mà chẳng lẽ làm sống? Mà pháp dạy quá rõ ràng, dạy như ban ngày luôn. Dạy giống như là mặt trời nó chiếu xuống đại địa, rõ như ban ngày. Xưa mình còn ấy, bây giờ thấy rõ quá, rõ quá rõ luôn. Như vậy là hàng ngày mình sanh cái tâm như thế, là cái tâm mình càng ngày càng lớn mạnh, mà càng lớn nó không có dịu lực. Chi bằng đối với tất cả các pháp không chủ pháp, không chủ pháp nó sẽ được cái tâm mà cái tâm vô tướng. Khi được cái tâm vô tướng nó phát ra cái dịu lực là tâm gì? Tâm đại từ, tâm đại bi, tâm đại hỷ, tâm đại xả, tâm bao dung, tâm tha thứ, diệu dụng bất khả tư nghị. Người thân mình mà mất cái mình khỏi cần cầu siêu luôn, thắp một cây hương luôn ta cũng siêu thẳng điều đó luôn. Còn mà mình cứ chủ pháp mình sanh tâm, nó sẽ ra cái này là cái tâm ngu ngã. Mà cái tâm này là Phật, Phật hay vỡ, Phật hay trách mình, thấy không? À, cho nên anh đây quý vị nhớ nha, là nên không có chỗ trụ mà vẫn có cái tâm này nè. Đó là cái diệu lực của tâm, chứ không phải là tu không có gì nữa hết, tu không biết gì đó. Cho nên Phật mới nói nè, Phật bảo A Nan, ông nói cái tâm hiểu biết phân biệt này đều không có ở đâu cả. Vậy thì các vật có hình tướng trên thế gian như là hư không và các loài thủy lục không hành, vậy ông không dính mắt nó có hay là không có? Đó. Nếu không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, thì lấy gì không dính mắt? Còn nếu đã có cả cái không dính mắt thì không thể gọi là không, phải không? Không mắt cũng có cái không dính mắt, hiểu không? Đó. Không tướng thì gọi là không, chẳng phải không là có. Có tướng thì có chỗ ở, làm sao gọi là không dính mắt? Thế nên phải biết tất cả không dính mắt mà gọi là tâm hiểu biết của ông thì thật không có lý. Như vậy là cái tâm mà không dính mắc, nhớ nha, phải đến một cái giai đoạn nữa là nên không có chỗ trụ các pháp mà vẫn có cái tâm rõ suốt. Mà cái tâm này là cái tâm là tự mình chứng nghiệm thôi chứ nói không được, phải không? Cho nên là cái chỗ này mà bàn đến cái tận cội nguồn của tâm là chỉ có người là mình dùng cái từ là nóng lạnh tự biết thôi, bàn cả năm đến. Như vậy ở đây chúng ta đặt một dấu hỏi, tại sao gọi là thất xứ chân tâm? Vì Phật muốn đưa tôn giả A Nan thẳng đến cái chỗ tự chứng tự ngộ, đó gọi là chân tâm thường trụ. Tóm lại, tôn giả A Nan chấp chỗ này thì Phật phá chỗ kia, chấp chỗ kia thì Phật phá chỗ nọ, là phá cái tâm chấp của tôn giả A Nan chứ không phải lời của Phật là chân lý. Vì nhớ nha, mình chấp lời của Phật là chân lý cũng đúng, nhớ nha, vì tôn giả A Nan chấp đến đâu Phật phá đến đó, dẹp đến đó. Cho nên lục tổ nói sao? Phật nói tất cả pháp để chỉ tất cả tâm, còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Mình chưa vô tâm thì mình phải cần chân lý của Phật, chứ cái này mà Phật đưa ra cũng là để phá chấp, thấy không? Đó, cho nên quý vị phải hiểu điều đó nha. Đó, cho nên á, thiền sư Quỳnh Minh nói sao? Tu mà có sở đắc á, tu mà có sở chứng sở đắc là giả can kiêu, tu mà không có sở đắc á là sư tử rắn, nhớ điều đó. Mà sư tử rắn, rắn là có mấy phần à? Sư tử rắn có bốn cái nguyên nghi lớn. Một là chăm thú bị nhức nhói, tức là nhức cái ốc á, dụ cho Bồ Tát thuyết pháp, chăm pháp điều phá, pháp nào điều phá pháp đó hết, chỉ có đưa người tự chứng tự ngộ thôi chứ không phải là chân lý. Thứ hai là hương tượng hàng phục, dụ cho Bồ Tát thuyết pháp, thiên ma bị hàng phục. Hai, chim bay ở trên rơi xuống, dụ cho tà kiến ngội đạo rơi rụng. Bốn, loài sống dưới nước lẫn trốn, dụ cho phiền não tiềm tàng. Tức là nghe cái kinh Đại Thừa này chiêm nghiệm tu tập, chắc chắn một điều là phiền não tự nó rơi rụng, từ từ nó rơi rụng. Đó, bây giờ chúng ta học qua cái mục thứ hai, hiển bày căn và tánh thấy, đoạn một. Bây giờ tôn giả A Nan ở trong đại chúng mới từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo bày quay hũ, gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật: con là em út của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay ti được xuất gia mà vẫn còn ỷ vào lòng thương yêu của Phật, cho nên con lo tu lo học không. Đó, cái đoạn này quý vị phải nhớ để nhắc mình đồng ý học nhưng mà phải tu, chứ không phải là học bỏ cái tu, phải không? Khóc nè. Như vậy đây nè, ở đây nói là em út là gì? Tức là vua Tịnh Phạn có bốn em: một là Tịnh Phạn Vương, hai là Học Phạn Vương, ba là Cam Lộ Phạn Vương, bốn là Bạch Phạn Vương. Mà tôn giả A Nan là thái tử nhỏ nhất, là em út, cho nên mới khóc mới thương. Do đó chỉ lo học nhiều mà chưa được quả vô lậu, nên không thể chiết phục được chú Ta Tỳ Ca La, bị nó lây chuyển phải xa vào nhà giam, chính bởi là chẳng biết được chỗ đến của cái mé chân. Mé chân là quý vị thấy ấy, là khi đến cái phần sau mà cái thầm thầm mà nó không còn niệm nữa, nó cũng là bờ mé của thức. Trên kinh Lăng Nghiêm này phải nói là tuyệt chiêu luôn, không có bộ kinh nào qua bộ kinh này. Cho nên cái kinh này là ra đời là đúng vào cái thời nào mà bộ kinh này ra đời. Quý vị học đoạn sau sẽ thấy. Này, Thì trước khi mà đi vào cái phần này á, tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện. Tức là trong Thiền Lâm Bảo Quấn có ghi, thiền sư chạm đường chuẩn, lúc đầu tham thiền ở chỗ thiền sư chân tịnh, thường thắp đèn trong chướng, đọc kinh sách suốt đêm. Một hôm chân tịnh liền mắng, điểm chính yếu của người học đạo, tức là trị tâm, chuyển hóa tâm. Nếu ông học nhiều mà tâm chẳng có sửa trị thì học nhiều chẳng có lợi ích gì. Học nhiều mà ông không tu thì chắc chắn rằng sẽ lộng ngôn. Đó, quý vị thấy không? Vỡ đó. Chạm đường tức thời dẹp bỏ chỗ mình đang tập rồi chuyên tu thiền quán. Và một ngày nghe thấy kẻ nột tử học biểu xuất sư của gia các Khổng Minh, liền khai ngộ, gỡ hết các chỗ ngưng trệ, có biện tài vô ngại, trong hàng lưu mối ít có ai vượt qua. Tức là ngài thiền sư chạm đường chuẩn á, quý vị mà coi trong thiền sử rất là giỏi, xưa mà khi còn học tăng học ngày học đêm luôn, thắp đèn đó. Nói chung là ai á mà có vào trong các tự viện á, ban đầu là điều khả như thế này. Tôi đã từng kể với quý vị đó, là ngày xưa tôi đã từng văn cái y á, ban đêm văn y á, thắp cái đèn dầu học, sợ chúng á, mà thắp đèn sáng quá thì người ta ngủ không được đó. Nhưng mà sau khi mà được cái nhân cái duyên lên Trúc Lâm rồi đó, thì sư ông Trúc Lâm dạy cho tụi tôi vỡ chấp cũng học, mà học ít thôi, dồn cái sức tu. Trên đó là chúng tôi học rất là ít, dồn cái sức công phu, tức là ba thời công phu. Cũng có học, cho mình nói học cũng được, cũng tới học, nhưng mà học là cái phần phụ. Bởi vì mấy vị nói nè, càng học thì càng thêm, nhớ nha, càng học thì càng thêm, mà càng tu thì càng bớt. Nó khổ vậy á. Mình càng học là nó càng thêm kiến thức, mà càng tu thì nó càng bớt cái phiền não vậy thôi. Cho nên hai cái là mình phải cân đối. Cho nên tôi quý cái thiền phái cái chỗ là gì? Sư ông dạy thì sao? Học giống như làm gì? Giống như uống nước. Mà đi làm thì giống như ăn cơm, mà tu thì giống như hơi thở. Quý cái chỗ đó. Tức là mình phải cân đối, vừa làm vừa tu vừa học, làm để cho có một chút ít thiện pháp, học để cho mình hiểu cái con đường Phật dạy, y cứ cái chỗ tu tập mình rà soát có cái chỗ nào nó lệch hay không vậy thôi đó. Cho nên rất là hay. Cuối mong Đức Thế Tôn mở lòng từ rộng lớn thương xót, chỉ dạy cho chúng con một con đường thiền định, tức là Samatha, khiến cho kẻ xiển đề được xa các thứ tà kiến. Thư thỉnh như thế xong, năm vóc gieo xuống đất, và cả đại chúng khát ngưỡng trông chờ được nghe lời chỉ dạy của Phật. Thì bây giờ quý vị phải nhớ nè, quý vị nghe kinh là đây là tôi trùng tiên lại nhân thể của tôi trùng tiên lại, nhớ nha. Khi tôi trùng tiên lại thì quý vị cứ tưởng tượng đi, tưởng tượng đây là lời của Phật ban ra cho phải của tôi. Thì bây giờ quý vị sao ở trong này sao? Khát ngưỡng trông chờ. Như vậy là khi mình nghe pháp mình phải khát ngưỡng. Mình khát ngưỡng là cái lời của Phật trùng tiên lại cho mình nghe, thì đó là gọi là công đức mà mới được viên mãn, nhớ nha. Đó. Thì bây giờ Samatha nó có những cái điểm nào? Đây. cái kinh Niết Bàn á, kinh Niết Bàn á, Phật nói là có năm công đức lớn của Samatha, tức là thiền định. Đây không phải là phước đức nữa mà là cái công đức, à, gọi là Samatha. Một là gì? Một là năng diệt. Nếu mình chịu khó, mình tu tập, mình mài dũa thì hay diệt phiền não kiết sử. Kiết là trói buộc, sử là nó sai khiến mình. Sai khiến mình làm gì? Nói cái lời nó không dễ thương, hành động không dễ thương, ý nghĩ không dễ thương, trói mình cho nên nó sai mình, nó sai khiến mình cho mình rơi trong ba đường khổ. Nhờ mình tu tập thiền định cho nên cái gì? Hay diệt những cái phiền não cấu nhiễm trong tâm. Đó. Thứ hai là năng điều, tức là nhờ tu tập về thiền định cho nên mình điều phục được các căn. Đó. Thứ ba là tịch tỉnh, tức là nhờ tu thiền định cho nên ba nghiệp mình vắng lặng. Thứ bốn, uyển ly, tức là nhờ tu thiền định mình xa lìa ngũ dục, tức là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì. Đó. Thứ năm là năng tiêu, hay tiêu diệt tham, sân và si mê. Đó, gọi là năm cái công đức lớn nếu chúng ta chịu khó tu tập thiền định. Đó. Rồi đây bây giờ chúng tôi chia sẻ với quý vị thêm cái chỗ là nhất xiển đề. À, sao gọi là nhất xiển đề? Trong kinh Niết Bàn ghi, người phạm tội nhất xiển đề đều là người dứt tất cả căn bổn lành, lòng không dính dấp một pháp lành nào hết, cho đến không hề nảy sanh một tư tưởng lành. Nghĩa là mình mà có cái, quý vị thấy cái người mà nhất xiển đề á, họ không tin nhân, không tin quả, không tin gì hết đó, mà họ chuyên làm những cái việc bất thiện, mà không có một cái tâm tàm quý, không có một cái tâm hối lỗi, mà trong tư tưởng họ toàn là những cái nghiệp xấu ác không, đó gọi là nhất xiển đề. Đó. Như vậy nhất xiển đề này á, khi mà cái bộ kinh Niết Bàn từ chữ Phạn dịch ra tiếng Hán á, ban đầu có hai quyển đầu á, thì trong đó nói là nhất xiển đề đoạn các thiện căn, rồi chấm chứ không có thêm nữa, đoạn các thiện căn. Thì bây giờ ngài đạo sinh á, ngài lên ngài thuyết pháp á, cái thời vào cái thời đó ngài là trong tứ thánh, trong bốn đệ tử lớn của ngài Kumara Thạch, ngài Tăng Chịu, Tăng Vệ, Đạo Sinh, Tăng Vệ. Khi mà ngài lên ngài thuyết pháp là nói như thế này nè: nhất xiển đề ti đoạn các thiện căn mà Phật tánh mất. Vào cái thời đó nếu mà ai giảng như thế gọi là tà thuyết, vì hiểu không? Bây giờ hai quyển đầu qua, ở trong đó Phật nói là nhất xiển đề đoạn các thiện căn, thì đoạn đó dứt rồi, bây giờ không có còn kinh nó chưa quá mà ngài dám ngày lên pháp tòa ngày giảng. Cho nên vào cái thời đó tăng đoàn mới trục xuất ra ngoài khỏi Trường An, đuổi ngày đi, đuổi ngày đi. Ngài nói mà nếu sau này có đủ duyên mà cái phần sau mà qua mà Phật nói á, mà nhất xiển đề ti đoạn các thiện căn mà có Phật tánh á, đúng như lời Phật dạy á, thì sau này cho tôi lên pháp tòa giảng cái đoạn này, dựng Phật tử tôi tịch luôn. Cái ngày đi vào cái trong cái núi gọi là núi Hổ Khâu, phải không? Một hôm cái ngày sắt đá, sắt đá này, sắt đá hàng dập rồi. Ngài hỏi: các ông có nghe không? Ngài nói với mấy cái cục đá: các ông có nghe không? Nhất xiển đề ti đoạn các thiện căn mà Phật tánh không mất, có phải không? Đá gục xuống cái, biết có hay không mà trong sử ghi vậy, à, gọi là đạo sinh thuyết pháp ngon không gật đầu, tức là ngài đạo sinh thuyết pháp mà đá mà cũng phải gật đầu chấp nhận luôn, mà ông chấp nhận. À, thì quả tình sau khi kinh Niết Bàn do ngài Đàm Vô Sấm hoàn tất năm 421 tại miền Bắc Ấn Độ, thì bấy giờ đoạn văn sau có ghi Phật dạy nhất hiển đề đoạn các thiện căn mà Phật tánh không mất, cho nên tăng đoàn mới hối hận, mới vào trong núi Hổ Khâu thỉnh ngài về. Khi đó ngài về trong Trường An, quả tình lên pháp tòa diễn thuyết cái đoạn này, đến cái đoạn nhất hiển đề đoạn các thiện căn mà Phật tánh không mất, dựng Phật tử cái ngày tịch Trường An luôn. Đã có cái câu chuyện lịch sử như thế đó. Như vậy đây nè, ở đây nè quý vị thấy nè, nhất hiển đề đoạn các thiện căn, nhớ nha, dầu có Phật tánh như giống như con tằm nó bao bọc cái cán, bởi vì chuyên tạo nghiệp cái bất thiện, khó nhận được cái Phật tánh đó, khổ khổ cho đó. Không đoạn Phật tánh, có Phật tánh nhưng mà không gì, không chứng nghiệm vào cái con đường này, không chứng nghiệm vào con đường tối thượng. Thì như vậy bây giờ quý vị ra soát tại cái chỗ công phu mình tu tập, giữa mình và tất cả chúng sanh và Phật bình đẳng, bình đẳng cái tánh trí. Nhưng mà tại sao có những người tu rất là dễ, dễ buông xuống lắm, cần là buông xuống mà mình buông được à, mình phải coi lại chỗ này nè đó. Thứ hai, quý như gặp thầy thuốc giỏi đưa thuốc mà mình uống cũng hết bệnh. Cái nghiệp của mình nó vậy đó, đó. Rồi đoạn 2. Đoạn này rất là quan trọng nè. Đây. Bây giờ mình học hết cái đoạn 2. Bây giờ học qua cái phần đoạn 2. Phật phóng hào quang tiêu biểu căn tánh tròn sáng. À, bây giờ Phật Phật dạy tôn giả anh em nhiều lần rồi, bây giờ thôi, bây giờ không có cái nói bằng lời nữa, bây giờ thôi, bây giờ tôi phóng hào quang mới được. À, cái chỗ này rất là hay nè. À. Khi ấy Đức Thế Tôn từ trên cửa mặt, tức là khoảng giữa hai chặng này nè, phóng các thứ hào quang ấy sáng chói như trăm ngàn mặt trời khắp các cõi Phật, sáu thứ chấn động. Bây giờ mười phương các cõi như số quy trần đồng thời hiện ra do oai thần của Phật, khiến các thế giới hiệp thành một cõi. Trong cõi ấy có các vị Bồ Tát lớn đều ở nơi nước của mình, chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Từng đoạn tôi phân tích kỹ, quý vị thấy mình dùng cái từ là cái kinh quá, phải nói là quá là tuyệt luôn nha. À, ở các có các vị Bồ Tát đều ở nơi nước của mình, từ xa mà chấp tay mà lắng nghe lời Phật. À, quý vị thấy hay không? Hay chỗ này nè, cái chỗ công phu mình á. À. như vậy là Phật phóng hào quang thuyết pháp là gì? Phật không dùng lời nói nữa mà Phật dùng cái hào quang, đó là pháp của Phật vượt ngôn ngữ. Pháp của Phật đến để mà thấy, không có thời gian, không có thời gian nằm đó. Cho nên pháp của Phật đến để mà thấy. Ông đến mà ông có cái tâm tưởng thị phi, ông phân tích, ông chia sẻ, thì ông không bao giờ được ở trong ánh hào quang của Phật. Cho nên pháp của Phật là vượt ngôn ngữ, đến để mà thấy, phi thời gian, phải không? Như vậy là cái phần hai là gì? Ở đây nói nè, hào quang sáng rực, nhớ nha, hào quang sáng rực mát mà dịu, đây ngầm chỗ ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Lời nói và tâm hành nó có mặt chỗ đó. Như vậy là quý vị thấy nè, bây giờ Phật học nó chứng minh luôn, một người mà có tu tập, một người mà có thiện pháp thì xung quanh họ nó có một cái năng lượng, một cái trường năng lượng mát. Chim bồ câu núp dưới bóng tôn giả Xá Lợi Phất run sợ, chim bồ câu núp dưới bóng Đức Phật cảm thấy mát an ổn. Tôn giả La Hầu La khi Đức Phật thành đạo về thăm thành Ca Tỳ La Huệ, tôn giả La Hầu La đi dưới Phật nói như thế này: thưa ngài, sao con đi gần ngài con thấy mát mẻ và an ổn, thấy không? Đây là do cái năng lực mình tu tập, mình phát huy ra cái diệu lực, đó là trăm thứ ngàn ánh sáng mà quy về cái chỗ nhất tâm. Nhất tâm là nó sanh ra những cái diệu lực như thế, từng lỗ chân lông Phật đều phóng quang ra hết. Đó, quý vị hiểu đôi nè. Rồi, ngay cửa mặt mà phóng ánh sáng ra, soi cả mười phương cõi nước, sáu điệu chấn động. Ngầm chỉ một khi căn tánh hiện tiền, thì phát minh là tâm địa thấu thoát mười phương. À. Rồi quý vị phải lưu ý chỗ nào? Đoạn trước, từ trên đảnh Phật phóng quang là tiêu biểu cho bản thể không thể nói năng, mà phát huy ra cái dụng. Quý vị nhớ cái đoạn nào không? Cái đoạn trước đó, Phật từ trên đảnh phóng quang, mà trên cái đảnh phóng quang đó có một vị hóa thân Phật, thấy không? Đến làm gì? Cùng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến để mà cứu tôn giả Nan, tức là cái diệu lực từ nơi bản thể lưu sức. Nè, ở đây Phật phóng quang từ diện môn, tức là cửa mặt á, là tiêu biểu cho căn tánh tròn sáng, trong ngồi không có thiếu, đủ hết, thấy không? Đó. Ở đây nói sáu thứ chấn động là gì? Phật nói pháp nhiệm màu là một đại sự nhân duyên, nên chư thiên, phạm thiên, người, phi nhân, hoặc là sợ, hoặc là vui, thân tâm chấn động, nên cõi nước nó ứng ra chấn động. Một khi mà Phật ra phát ra pháp nhiệm màu á, thì sáu phương chấn động. Mà trong này ngầm cái một chỗ nữa, khi mình đạt đến cái chỗ là đại định thủ lăng nghiêm, sáu căn mình chấn động. Một khi mà ngộ ra được cái chân tâm rồi á, quỳ thử một bữa đi, thử không phải nói thử, mà có lúc nào đó mình chợt nhảy vào cái mảnh đất đó, nhảy vào mảnh đất uy nghiêm đó, thì sáu căn mình bứt phá, sáu căn chấn động, hoặc là cười hoặc là khóc gì đó, đó thấy không? Đó. Thì bây giờ nè, ở đây nói nè, có ba thứ thuộc về hình, ba thứ thuộc về thanh, ở đây nói về sự. Ba thứ thuộc về hình là gì? Động tức là lay động không có yên, khởi tức là từ thấp dần lên cao, dũng tức là bỗng nhiên nó vọt lên. Ba thứ thuộc về thanh. Chấn là phát ra tiếng động âm ỉ, giống như là mình có những lúc buổi tối mình nghe tiếng sấm từ đằng xa đánh cái rầm mà bao bẩm ghê ầm ầm quen đến. Pháp của Phật chuẩn bị nói ra nó cũng như thế, cái âm ba của Pháp nó quen dội. Mà lạ một điều, khi mà cái âm ba nó quen dội đâu là chúng sanh cái nghiệp lực nó rụng đến đó, nên mình ra đời gặp Phật có được cái đó, thấy không? Khi Đức Phật tiên dương cái chánh pháp, thì nếu mình ở trong pháp hội đó thì cái nghiệp lực của mình nó rơi rụng theo cái dòng pháp, cái âm hưởng nó lạ lắm đó, gọi là chấn. Hống là gì? Hống là tiếng hống giống như một tiếng rắn mạnh mẽ của loài thú, mạnh hơn tiếng chấn kia, tức là những lời khai thị bùi hư dạ ở đâu, đó là hống, quý vị thấy không? Cho nên á, cái ông Bùi Hưu á, mà nếu mà cái thời này mà ông coi trên truyền hình, ngàn lần ông cũng ngộ, hạn như đang chiếu truyền hình nè, ông Hoàng Bám kêu bùi hưu, bùi dạ, ngộ, hiểu không? Như vậy là cái tâm nó trực tiếp nó truyền cái tâm. Không có gì, không là kêu bùi hưu, dạ. Khi mà kêu bùi hưu là cái hống nó đi, nó phá từng cái nghiệp lực của ông bùi hưu. Khi mà cái nghiệp lực nó rớt xuống là ông nhảy vào chỗ đó luôn. Dạ, nhận ra được búi, nhận ra được hạt châu trên búi tóc. Và quý vị hiểu đó, gọi là hống. Kích là gì? Kích là tiếng gọi. À, tiếng gọi giống như là tiếng gọi mà sống, sống chiều âm vậy đó. Đó. Đó là nói về sự, bây giờ mình nói về lý nè. Sáu điệu chấn động ngầm chỉ sáu căn tình chấp kiên cố. Nhiều đời nhiều kiếp ngay đây nó bị chấn động, lung lay tận gốc, tan biến lộ bày chân tâm thường trụ. Bao nhiêu đời mình chấp, tự nhiên bây giờ mình nghe tiếng hống pháp âm của Phật, tự nhiên rớt xuống hết, rớt xuống. Sáu căn đồng thời nó tan biến, lồ lộ cái chân tâm, đó gọi là cái lý, thấy không? Cho nên nó trong ngũ đăng hội nghiêm có ghi, một hôm thiền sư Nguyên Chiếu lên pháp tổ khai thị chúng: các ông hãy xem kỳ, ánh sáng rực rỡ tốt lành đang chiếu soi khắp cả thế giới, tam thiên đại thiên thế giới. Cả thảy trăm ức quy trần cõi nước, trăm ức biển cả, trăm ức núi Tu Di, cho đến trăm ức mặt trời mặt trăng ở bốn châu thiên hạ, cả đến những cõi Phật nhiều như quy trần, đều cùng một lúc hiện ra trong ánh sáng này hết. Một khi mà ánh sáng nó phát ra rồi thì bao nhiêu cõi tam thiên đại thiên thế giới, mặt trời mặt trăng tinh tú hiện hết. Các ông có thấy không? Nếu thấy được thì chính các ông đang tự mình ở trong ánh sáng đó. Cho nên mình thấy hay cái chỗ là trong kinh Pháp Hoa, khi mà Phật phóng ánh sáng ra thì cõi nước thấy nhau hết. Mà lạ một điều, nó phát hiện rằng xưa nay mình rất gần với nhau mà sao thấy nhờ ánh sáng này. Quý vị hiểu không? Quý vị nhiều khi quý vị ngồi gần không thấy nhau không? Tại sao? Tại vì cái ngã, tôi nghĩ như thế này, anh nghĩ như thế khác, không thấy nhau. Một khi mà nhận ra được ánh sáng rồi thì mới phát hiện, ủa sao mà gần quá không thấy, kề bên. Mình tu tập cũng như thế, ở trong chúng nhiều khi mình ngồi gần nhau mình cũng thấy nữa. Vì nó lợn cợn, nó lấn cấn cái tình chấp ngã, mấy không? Mà bây giờ khi mà một khi ánh sáng nó phóng xuống rồi á, thì không những mà thấy cái người kế bên mình mà tất cả chúng sanh trong mọi loài thấy hết, gần gũi nhau, rất là gần. Đó. Nhưng mà quý vị phải đặt câu hỏi nè. Mỗi khi mình nghĩ mình thấy hay cái chỗ này. Lạ một điều nha, lạ một điều. Tất cả các bộ kinh Phật phóng hào quang, nhưng mà hay cái một điểm là Phật chưa bao giờ thu lại hào quang đó. Cái chỗ này để mình tu nè quý vị. Đoạn sau tôi chia sẻ quý vị. Lạ một điều là Phật, kinh nào Phật cũng phóng hào quang mà chưa bao giờ nói thấy là Phật thu lại hào quang. Chưa thấy Phật thu hào quang, hay không? Đó. Như vậy là mình có cái cơ duyên mình tu đạt đạo, chứ phải không? Bởi vì hào quang của Phật chưa thu, nó vẫn bàn bạc khắp không gian, còn hết nhiều lắm. Không những ở cái cõi Diêm Phù Đề này mà tam thiên đại thiên thế giới vẫn còn hào quang của Phật. Mà mình có bắt được cái hào quang đó hay không? Hay là cái tâm mình nó còn lưỡng lự, cái tâm mình nó còn tình chấp, cái tâm mình nó còn nhiều thứ lắm, thì ánh sáng nó giống như sao? Mặt trời có, mặt trăng có, mà đối với người mù vô ích không thấy. Chỗ này nè quý vị, chỗ này mình tu mình thấy nghiệm nha. Đó là tôi nói quý vị thấy nè. À, nếu không thấy được thì cũng chớ có nói là ánh sáng tốt lành đó không có chiếu soi. Hãy tham cứu kỹ đi. Hãy tham cứu kỹ. Mấy ông nói bây giờ mấy ông không bắt được ánh sáng đó phải không? Nhưng mà ánh sáng đó lúc nào cũng chiếu soi hết. Hãy tham cứu. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua tiếp cái phần chánh văn. Do oai thần của Phật khiến các thế giới hiệp thành một cõi, trong cõi ấy có các vị Bồ Tát lớn đều ở nơi nước của mình chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Ngay trong lúc này mà mình không có tu thiền thì mình tưởng tượng rằng có các vị Bồ Tát chắp tay lắng nghe lời Phật dạy thì nó xa rời cái kinh này. Mà đây ý trong kinh ngầm cái gì? Ngầm cái chỗ nào quý vị hiểu không? Mình thấy, mình nghe mà không rời tự tánh, tức là không rời bổn quốc. Thấy nghe mà không rời bổn quốc đó là tự tánh tự độ, thấy không? Đừng cứ tưởng tượng là có vị Bồ Tát nào mà chấp tay, mà ngay chỗ này là thấy nghe mà nó không rời bổn quốc, nhớ nha, không rời bổn quốc. Rời bổn quốc là mất mình, chạy theo cái thấy, chạy theo cái nghe, rời khỏi nước, thấy không? Quý vị hiểu không? Mắt thấy sắc sanh tâm là rời khỏi nước, tai nghe tiếng sanh tâm rời khỏi nước. Đặc biệt nhất là thấy Đức Phật, nghe tiếng Đức Phật mà không rời cái cõi nước, vẫn ở trong tự tánh. Chỗ này này nhớ nha. Quý vị thấy cái kinh điển này thừa siêu không? Như vậy là vẫn thấy, vẫn nghe mà nhớ nha, đừng ra khỏi đất nước mình, phải ở trong bổn quốc. Đó. Nên nay tôi kể cho quý vị một câu chuyện nè. Tức là trong ngũ đăng hội nghiêng kể một câu chuyện. Thiền sư Vô Trụ ở chùa Bảo Đường, Ích Châu, sư chi ngồi lặng lẽ. Tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm từng cúng dường lựng đạo. Một hôm con quạ đậu trên cây trước sân kêu. Tướng công hỏi: "Thầy có nghe chăng?" Sư đáp: "Nghe." Quạ bay đi, tướng công lại hỏi: "Thầy có nghe chăng?" Sư đáp: "Nghe." Tướng công bảo: "Quạ bay đi không tiếng, tại sao?" Thầy nói: "Nghe." Sư gọi đại chúng khai thị: "Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe, các ông hãy lắng nghe cho kỹ. Có tiếng, không tiếng, chẳng can hệ gì đến tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh, đâu từng có diệt. Khi có tiếng, thanh trần tự sanh, khi không tiếng, thanh trần tự diệt. Nhưng tánh nghe này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh có diệt, thấy không? Rõ ràng. Ngộ tánh nghe này liền khỏi thanh trần chi phối. Phải biết tánh nghe vốn không sanh, không diệt, đến đi tự tại. Tướng công cùng các quan và đại chúng đều cúi đầu chấp nhận. Đó, sao quý vị thấy rõ không? Như vậy thấy nghe mà không rời bổn quốc, không rời cái tự tánh thanh tịnh của mình. Đó. Rồi có câu chuyện nữa trong Ngũ Đăng Hội Nghiêng kể. Thiền sư Cảnh Thanh một hôm đang ngồi, có một ông tăng đứng kế bên. Bỗng bên ngồi trời đang mưa, ngài mới hỏi: "Bên ngồi là tiếng gì?" Tăng đáp: "Tiếng mưa rơi." Ngài bảo: "Chúng sanh điên đảo, quên mình theo quả." Như vậy ngay chỗ đó phải làm gì? Ngay trong giờ phút đó nghe tiếng mưa rơi rõ ràng mà nhớ là gì? Không rời khỏi bổn quốc của mình. Ông tăng hỏi quặng lại: "Còn hòa thượng thì sao?" Ngài đáp: "Vẫn chẳng quên mình." Thấy không? Nghe mà không rời khỏi cõi nước. Nên ngài nói nè: "Vẫn chẳng quên mình." Lại hỏi: "Tiếng gì?" Ông tăng đáp: "Tiếng con rắn cắn con nhái." Ngài đáp: "Chúng sanh khổ, còn có cái khổ của chúng sanh." Chúng sanh khổ là ai? Chúng sanh khổ là ai? Là con rắn cắn con nhái. Khổ của chúng sanh là gì? Chạy theo tiếng sanh tâm nhân. Chúng sanh khổ, còn có cái khổ của chúng sanh. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ mình ráng học mà một đoạn nữa. Bây giờ cái này là hai món này rõ nhất. Đoạn 3. Chỉ hai món căn bản chi riêng mê ngộ. Phật bảo anh em, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, các thứ điên đảo giống như nghiệp tự nhiên nhóm lại như chùm ác xô. Các người tu hành không thành được đạo vô thượng bồ đề, mà chỉ thành thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, chư thiên, ma vương và quyến thuộc của ma, đều do chẳng biết hai món căn bản tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp chọn không thể được, thấy không? Tu vô số kiếp luôn mà chỉ thành là thanh văn, duyên giác hoặc là gì, ma vương, ngoại đạo đó gì đó, mà không thành được đạo vô thượng bồ đề, phải không? Vì sao? Vì không biết hai món căn bản, tu tập sai lầm. Giống như trưa nay mình ăn cơm mà mình bỏ cát cho mình nấu, trưa cái mình dỡ ra toàn là cát không, trong có cơm. Bởi vì sao? Nhân sanh diệt thì cái quả sanh diệt, tu cái nhân thường trụ thì mới được cái quả thường trụ. Thì như vậy qua cái phần nếu vị thấy sao? Ở đây nói nè, ở đây gọi là ác sơ. Mà quý vị thấy ở đây tại sao mà ở đây nói nè, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay. Ở đây Phật dạy là vô minh từ vô thủy, do mình quân tập thành giống, nên gọi là giống nghiệp, hay còn gọi là nghiệp chủng. Quý vị hồi trưa quý vị ăn, quý vị thấy như sao? Khi mình ăn miếng tàu hũ mà cái người đầu bếp á, muốn cho cái bữa cơm này nó ngon một chút á, thì phải ướp, gọi là quân ướp. Quý vị hiểu không? Ướp cái gì? Ướp gia vị. Ướp gia vị không phải mình chiên mình nấu liền, mà phải để cho nó thấm thấm thấm. Thì là một điều nha, xưa giờ mình không có chịu thấm cái chủng nghiệp của bậc thánh, mà mình dùng cái từ hơi xuôi một chút, chủng tánh của phàm phu không, nghiệp giống của phàm phu, bây giờ nó quân vô mình là bây giờ nó dính khăn rồi. À, quý vị thấy không? Gỡ không phải là một ngày một giờ, cho nên gọi là như chùm ác xô đó. Ác xô là gì? Ác xô Trung Hoa dịch là tiếng Quán Châu, tên của một thứ trái bên Ấn Độ. Ba trái chung một cuốn. Ba trái chung một cuốn. Dụ cho gì? Này, chừng nào mình lên dịu giác hay phá hết suốt luôn, mà mình cứ lẩn quẩn ba cái chùm ác xô đó thôi. Hoặc nghiệp khổ, hoặc là mê lầm. Mê lầm cái tạo nghiệp, tạo nghiệp mới mang cái thân năm uẩn này, phải không? Khổ nghiệp hay nhiều ít là tùy thôi, phải không? Nhưng bây giờ mình ráng cố gắng mình tỉnh để mình không tạo nghiệp nữa thôi. Cho nên trong nhà thiền tổ Lâm Tế nó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ á. Mình theo duyên để mà tiêu cái nghiệp cũ của mình, mình cố gắng đừng có tạo nghiệp mới nữa. Bây giờ mình phát nguyện là thôi, từ đây mình chấm dứt, không tạo nghiệp mới nữa. Những cái chuyện gì mà nó đến với tôi, hoặc là vui, hoặc là buồn, hoặc cái gì đó, tôi ráng cố gắng tôi gỡ, tùy theo duyên tôi gỡ lần. Để tôi hồn nhiên tôi mặc áo xiêm, phải không? Còn quý vị mà không có tùy duyên á, mình cứ gây nghiệp mới không, thì mình cũng hồn nhiên, mình cười, mình vui, mà tối về mình hồn nhiên mặc áo thun luôn. Áo xiêm có tiền mua vậy thôi. Nên quý vị phải hiểu điểm này nè, tùy theo duyên mình tu tập gỡ, mình dùng cái từ gỡ cái nghiệp cũ, cố gắng đừng tạo nghiệp mới nữa. Mình với người đó có những lúc nó không hợp nhau là biết cái duyên xưa, nhớ nha, cái duyên xưa nó còn sót chút. Phát nguyện cố gắng tu tập, cố gắng làm các việc thiện pháp, tu tập để cho nó cái nghiệp này bớt lần. Đừng tạo nghiệp mới, quý vị cố gắng. Đừng tạo nghiệp mới, cực lắm. Tạo nghiệp mới rất là cực. Đó. Cho nên quý vị thấy nè. Mà thường tôi nói là khổ đau, phải không? Khổ đau hoặc là đau khổ, ông này ông đau khổ quá. Đau bác sĩ có thể chữa mình được, nhưng mà cái khổ bác sĩ chữa không được. Cái khổ chỉ có pháp Phật thôi. Bệnh hoạn, bệnh, cái bệnh nó nằm theo cái hoạn nạn, đúng không? Ai nói bệnh mà sướng đâu giơ tay lên? Hả, mà bệnh chất tức là một cái tai nạn nó đến. Chẳng hạn như hôm nào đó mình xuống bác sĩ mình khám, bác sĩ nói thầy bệnh bệnh gì? Ung thư, tai nạn nó đến, vậy thôi. Đó là tai nạn nó đến, bệnh hoạn mà, phải không? Như vậy là cái hoặc cái nghiệp, cái khổ không có rời nhau, nó đi đôi, gọi là dính chùm á, phải không? Các người tu hành không thành được đạo vô thượng bồ đề mà chỉ thành thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, chư thiên, ma vương và quyến thuộc của ma. Bây giờ mình học qua cái phần hàng thanh văn và duyên giác như thế nào mà Phật nói đây. Nghĩa là hàng thanh văn do ngộ được lý tứ đế mà nhàm chán pháp hữu quy. Kinh Pháp Hoa dụ đây là quá thành thôi, chưa phải là bảo sở. Chán cái pháp hữu quy, cầu cái pháp tịch tỉnh, tức là chán cái cõi này, cầu cái niết bàn. Cho nên vẫn còn pháp, ngã hết rồi đó, pháp chưa có tột, vị nhớ không? Đó, cho nên gọi là đây là chỉ là quá thành thôi. Hàng duyên giác do quán 12 nhân duyên, dùng hai phép quán lưu chuyển và hoàn diệt thành tựu một khi có Phật ra đời, gọi là bích chi Phật. Khi không có Phật ra đời gọi là độc giác Phật. Đó, chia ra như vậy. Vô minh này có mấy loại? Vô minh phân ra hai loại, một là căn bản vô minh, hai là chi mạc vô minh. Căn bản là cái gốc á, chi mạc là cái cành nhánh. Quý vị phải ráng cố gắng mình học pháp số nha. Cái này mình hôm nay mình học luôn cho cái pháp số, để sau này á có những lúc mình đi thọ giới rồi người ta hỏi rồi phải biết nha. Vô minh phân ra mấy loại? Hai, một là căn bản vô minh, hai là chi mạc vô minh. Trong 12 nhân duyên, vô minh đầu là căn bản vì nó làm gốc sanh ra vô minh sao. Nhớ nha, chẳng hạn như trong thập nhị nhân duyên, cái vô minh đầu là cái căn bản. Còn ái, thủ, hữu là chi mạc vô minh. Mình tham ái, mình mới thủ là giữ. Giữ thì mới có gì? Thì mới có đời sau, phải không? Thì như vậy, ở trong này nè, ở trong cái hoặc mà cái mê lầm á, nó cũng có bốn. Một là kiến hoặc, hai là tư hoặc, ba là trần sa hoặc, tức là chi mạc vô minh á, bốn là vô minh hoặc, tức là căn bản vô minh. Đó, vì vô minh cho nên nó kéo theo cái gì? Hành. Hành tức là hành động, là tạo tác. Do vô minh phiền não nổi lên làm cho ba nghiệp tạo ra các nghiệp lành hoặc là dữ, tức là cái hành động. Mà lạ một điều là bị vô minh mà, cho nên thân mình làm ác, miệng mình nói lời ác và ý mình nghĩ những điều ác. Đó, gọi là tạo tác. Cho nên đi theo cái dòng nghiệp đó. Thức, do thân khẩu ý tạo tác những nghiệp lành hoặc là dữ, nên khi chết các nghiệp dẫn dắt thần thức đi lãnh thọ quả báo. Gọi là thức á. Sao gọi là danh sắc? Danh sắc là thân thể có hai phần, phần tinh thần là tâm không có hình sắc nên gọi là danh, phần thể chất có hình sắc nên gọi là sắc. Vô minh, duyên hành, thức, danh sắc. Kế là gì? Lục nhập. Sáu căn là chỗ sáu trần phản ảnh vào nên gọi là lục nhập. Đó. xúc, tức là căn tiếp xúc với trần, cảm thọ, hoặc là vui, hoặc là buồn. Ái là ưa muốn, khi gặp cảnh vui, cái mình khởi lòng tham, khi gặp cảnh khổ, khởi cái tâm sân hận. Đây là cái hành động thúc đẩy để mình tạo ba nghiệp tạo tác đi trong luân hồi. Đó gọi là ái. À, quý vị thấy không? Hẹn như mình thích người đó thì mình ưa, mình ghét người đó mình sang cái tâm sân hận, cũng là tạo tác về cái nghiệp, làm cho cái tâm mình nó động, làm cho cái tâm mình nó nhiễu loạn tu không được. Đó. Do gì? Ái cho nên mình mới thủ, tức là giữ lấy. Hữu tức là đời này tạo nhân lành, hoặc là giữ quyết định quả khổ hoặc là vui. Nếu đời này mình tạo nhân lành thì cái quả mình tốt, đời này tạo nhân dữ thì cái quả mình sẽ không có tốt đẹp. Sanh là gì? Do ái giữ cho nên có đời sau, sanh ra già rồi bắt đầu mình chết. Đó. Bây giờ mình quán lưu chuyển làm sao? Bây giờ bắt đầu mình ngồi mình quán nè. Vô mình quán lưu chuyển. Tức là từ vô thủy vì vô minh vọng động làm cho căn, làm cho bản tâm mình bị uẩn khuất như mây che chăn mờ. Do đó các vọng động từ từ sanh khởi cái hành. Tức mình quán á. Quán là sở dĩ bây giờ mình hay phiền não, hay bực tức là do vô minh. Giống như mà mây nó che mặt trời. À, nó che vậy đó. Do đó có những cái vọng động phiền não sanh khởi lên hành, thành ra có tâm thức và cảnh đủ cả hai thế giới và chúng sanh. Trong thân chúng sanh có sáu căn là chỗ của sáu trần thường phản ảnh vào lục nhập, rồi căn trần thường tiếp xúc sanh ra cảm thọ, nhân thọ sanh ra ưa, vì ưa muốn giữ do đó mà có sanh già chết. Đó. Bây giờ mình quán cái hoàn diệt. Bây giờ muốn không còn luân hồi trong ba cõi phải làm gì? Diệt vô minh trước. Diệt vô minh là gốc rễ, là căn bản vô minh. Trong cái phần quán trên, hành giả thấy rõ do vô minh mà có hành, do hành mà có thức. Vậy bây giờ điều quan trọng nhất là diệt vô minh. Vô minh mà gốc rễ bứng khỏi rồi đó thì những cái cành nhánh kia nó rơi rụng hết. Mà bây giờ muốn diệt vô minh phải làm gì? Tu thiền định, quán thấy thật tướng của các pháp, thấy được duyên sinh của các pháp thì vô minh vắng bóng vậy thôi. Thì 11 chi sao tự nó rớt, tự nó rụng. Giống như bây giờ quý vị thấy này, cái cây của mình á, chặt hoài nó lên hoài à. Bây giờ muốn cho cái nhành nhánh nó lên, đoạn tận gốc hết lên luôn. Cái gốc mà nó chết là hết lên luôn. Đó vậy thôi. Đó. Thì thôi bây giờ lần sau chúng ta học tiếp vào cái phần trừ căn bản vô minh đối với các bậc Bồ Tát và tinh thần của thiền tâm tu tập như thế nào. Đây, kỳ sau mình học tiếp. Thôi bây giờ mình hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đổ phiền não vô tận thể đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiền học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.